Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân linh.
Mười lăm phút sau, bác sĩ Munro đã có mặt. Ông là một người béo, nhỏ bé, đầu hói gần hết. Cái mũi dài và nhọn của ông đỡ lấy chiếc kính gọng vàng. Ông xem xét nạn nhân chưa đầy một phút, rồi ông quay lại phía Anthony bảo anh gọi xe cấp cứu tức khắc. Nặng lắm phải không thưa bác sĩ? Anthony hỏi sau khi đã gọi điện. Vâng, tôi e thế. Bác sĩ Munro có giọng nói giống đàn bà, the thé. Sợ ông ấy có thể bị nứt. Anthony đứng bên cạnh bác sĩ, bất lực xem mọi việc ông ta làm. Tôi xem ra, bác sĩ Munro nói tiếp, ông ấy nồng nặc mùi rượu. Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì thế? Anthony kể cho bác sĩ biết Boyerman đã đến trong tình trạng say rượu, cầm một chiếc ghế đẩu lên, đột ngột tấn công anh. Để tự vệ, anh đã đấm vào cầm Boyerman. Boyerman đã ngã vì vướng chiếc ghế đệm dài và đập vào lá chắn lò sưởi. Ngay sau khi xe cấp cứu chuyển Boyerman khỏi gian phòng mà bác sĩ Munro đi theo xe, thì cảnh sát tới, một hạ sĩ và một nhân viên. Anthony thuật cho họ nghe những điều anh đã kể với bác sĩ. Chỉ có là bây giờ anh làm cho câu chuyện mạnh mẽ thêm một chút. Anh miêu tả việc Boyerman cầm ghế đẩu tấn công là dữ dội và không hề bị khiêu khích. Anh cũng kể cho họ là anh đã đi xem ba lê. Họ ghi lại mọi điều anh nói xem như lời khai của anh. Họ tỏ ra rất thân mật. Anh cho họ biết là lúc này Boyerman đang được đưa tới bệnh viện. Anh nhấn mạnh tình trạng say rượu của Boyerman. Họ tiến hành đo đạc và ghi một số đồ đạc thành từng khoản vào trong cuốn sổ của họ. Anthony ký tên dưới lời khai của anh. Viên cảnh sát người to béo, có những nếp gấp ở cổ và đôi mắt ti hí như mắt lợn, bước lại chiếc bàn làm việc. Ông không ở nhà một mình có phải không ông Granter?
Tôi ở nhà một mình.
Nhưng ông không tiếp một người đàn bà trẻ đến đây ư? Viên cảnh sát chỉ các đầu mẩu thuốc lá.
Có, Anthony ấp úng, nhưng đó là trước bữa ăn tối.
Khi đó là mấy giờ?
Khoảng 6 giờ.
Ghi lấy điều đó, ông cảnh sát. Viên hạ sĩ bảo, còn mấy chiếc tách chiếc đĩa này ông Granter cũng là người đàn bà trẻ đó dùng.
Vâng, ông định nói những chiếc tách và ấm pha này đã được dùng từ trước bữa ăn tối.
Anthony gật đầu. Viên hạ sĩ lướt mấy ngón tay qua phía ngoài chiếc ấm pha trà. Lạ thật, chiếc ấm vẫn còn nóng. Lại đây sờ thử xem ông cảnh sát.
Viên cảnh sát cấp dưới làm theo rồi nói.
Phải, còn nóng đúng thế.
Anthony không nói gì.
Ông có muốn tự mình sờ thử xem không, ông Granter?
Viên hạ sĩ hỏi.
Anthony lê bước tới chỗ chiếc bàn. Anh đặt mu bàn tay sát vào chiếc ấm gốm, mặt anh đỏ lên.
Từ quên khuấy đi mất. Tôi rối tung rối mù vì cái chuyện này. Vừa mới rồi tôi có pha trà.
Tôi không có. Chiếc tách kia không hề đụng đến kể từ trước bữa ăn tối.
Viên cảnh sát cầm cuốn sổ lên, đặt đầu bút chì vào cuốn sổ, nhìn Anthony chờ đợi.
Ông cho biết tên người đàn bà trẻ đó là gì?
Tôi không sẵn lòng nói ra. Không hề liên quan tới việc không may xảy ra đêm nay.
Viên hạ sĩ hơi đỏ mặt.
Điều đó là do chúng tôi quyết định, ông Granter ạ.
Trong thâm tâm, Anthony tin chắc rằng, mặc dù để chống lại những lời buộc tội có thể được đưa ra lúc này, anh cũng không dám nói một điều gì liên quan tới Jane. Một khi tên nàng đã lộ ra, nàng sẽ bị gọi làm nhân chứng. Và rồi toàn bộ mối quan hệ giữa anh với nàng sẽ bị lộ. Khi đó, không những chỉ người chồng cả ghen của nàng từ chối ly dị, mà anh sẽ làm cuộc đời nàng trở nên khốn khổ khốn nạn về mọi diện. Thế là anh nói.
Phải đấy, tôi e rằng các ông sẽ tự quyết định. Tôi không sẵn lòng nói ra tên người đó.
Được rồi, chúng tôi tạm bỏ qua tên người đàn bà đó. Nhưng còn về ông và việc uống rượu, tôi có thể nói hơi thở của ông hơi có mùi rượu ông Granter ạ.
Anthony nói với họ về việc anh vừa mới uống brandy. Họ cũng ghi điều đó vào trong sổ tay. Viên hạ sĩ hỏi,
ông ấy đã cầm chiếc ghế đẩu nào?
Chiếc này. Vậy tôi cho rằng dấu tay của ông ấy sẽ in trên đó chứ?
Chắc chắn. Cả của tôi nữa.
Của ông ư?
Vâng. Khi tôi đấm ông ấy buông chiếc ghế ra, tôi tóm được.
Vừa rồi ông chưa kể cho chúng tôi điều đó.
Phải đấy. Bây giờ các ông có thể thêm điểm đó vào lời khai của tôi. Ông có thể lấy dấu tay của tôi nếu ông muốn.
Trong lúc này, chúng ta hãy gác việc đó lại.
Họ đi loanh quanh một lúc trong phòng, rồi họ ra về. Mang theo chiếc gạt tàn chứa các mẩu thuốc lá, cái ấm pha trà, tách chén và chiếc ghế đẩu mà viên hạ sĩ lót một chiếc mùi xoa cầm cẩn thận. Anthony tức khắc gọi điện thoại tới bệnh viện. Cho đến lúc này, họ vẫn chưa thể cho anh biết một chút tin tức nào về tình trạng của nạn nhân. Anh hỏi xem mình có mặt ở đấy có ích gì không, người ta bảo anh đừng đến.
Chán nản, anh trở lại gian buồng ngủ nằm vật xuống giường, để nguyên quần áo, ánh đèn vẫn đang sáng. Anh nằm như thế hình như lâu lắm. Anh không thể cởi quần áo ngoài, anh không thể ngủ được. Khi nhìn lại đêm nay, Anthony không thể nhớ lại được. Anh không thể hình dung được mình đã trải qua như thế nào. Anh hẳn đã mất thăng bằng, tâm trí rối loạn. Vẫn còn một tí rượu brandy trong chai, anh cố đứng dậy, đi quanh quẩn. Hai bàn chân anh dần giật, đầu gối đau dừ vì đi mãi. Thêm nửa giờ nữa, anh không động đến máy điện thoại.
Nhưng khi quay số điện thoại tự động gọi tới bệnh viện, tuy cô y tá trả lời cọc lốc, song qua cô ta, anh biết được các bác sĩ đã chẩn đoán dứt khoát là sọ bị nứt. Anh đặt chai rượu đã cạn xuống, trở lại giường. Anh nằm ở đấy không quá 10 phút, rồi anh đứng dậy, đi qua những bức màn che, ngồi xuống ghế bành. Cố suy nghĩ. Mắt anh nhắm lại, những câu nói bắt đầu hình thành trong óc anh. Đến buổi sáng, cụ thể anh sẽ phải nói những gì? Nếu người ta bắt đầu thẩm vấn anh. Nhưng anh quá mệt mỏi, không suy nghĩ được. Cổ họng anh khô bỏng vì hút quá nhiều thuốc lá, đầu óc đờ đẫn và nặng chình chịch. Anh rơi vào tình trạng mụ mẫm, nửa thức, nửa ngủ. Anh không biết mình ở trong trạng thái đó bao lâu, nhưng anh nhớ là lại lê bước tới gọi điện nói với một cô y tá khác. Cô này trả lời ít nóng nảy hơn cô trước. Cô ta bảo Bowerman đã tỉnh lại và đã khai gì đó. Như thế tốt hơn. Cuối cùng, anh có thể ngủ được đôi chút. Anh vẫn mặc nguyên quần áo lên giường nằm. Hẳn anh đã ngủ chập chờn một lát vì chuông điện thoại đang réo kia. Nó cứ réo đi réo lại mãi. Anh ngồi dậy. Anh không xúc động, chỉ thấy mệt mỏi khủng khiếp. Khi đi tới chỗ máy điện thoại, anh nhìn thấy trong buổi bình minh lạnh giá hiu hắt, xám xám lờ mờ, đồng hồ chỉ 7:30. Anh đăm đăm nhìn máy điện thoại một lúc, tay anh sờ vào chất nhựa cứng đó, cảm thấy lạnh giá. Anh từ từ áp ống nghe vào tai, lên tiếng.
Alo?
Ông đấy ư, ông Granter?
Tiếng đáp lại the thé.
Phải, ai đấy?
Đó là bác sĩ Monroe.
Cho tôi biết ông ấy thế nào?
Xong rồi.
Thế nào? Chết rồi ư?
Tôi cho là thế.
Hai chân Anthony bủn rủn rã rời. Miệng anh có một vị gì, như anh đang nhai những chiếc lá đắng. Anh chúc người về phía trước, cố đứng vững.
Suốt buổi sáng, Anthony mong đợi Steve trở lại vào bất kỳ lúc nào, Ren cũng báo là sẽ tới. Anh phải ngăn cản họ gặp nhau. Đồng thời, việc hệ trọng là phải gặp Steve và thảo luận đầy đủ toàn bộ sự việc với Steve. Nếu không biết tin về Bowerman mấy giờ trước khi chết đã có lời khai, thì chẳng đáng sợ mấy. Anh có thể hầu như không thấy bất kỳ lời buộc tội nào được đưa ra chống lại anh, nhưng thật vậy, việc khẩn cấp thúc bách nhất là phải biết chắc Bowerman đã khai những gì. Anh gọi điện cho Ren và bảo đừng đến nhà mình, giải thích là anh bất ngờ bị gọi đi vì có công việc.
sẽ gặp nàng sau, rồi anh đi tới gặp bác sĩ Monroe. Bác sĩ mệt mỏi nhưng tử tế, thông cảm và sốt sắng. Anthony biết chắc lời khai đó đã được nói với một bác sĩ Steen nào đó, và có một người y tá chứng kiến. Họ đã ghi lời khai đó thành văn bản. Tức khắc sau khi ký lời khai, Benjamin lại lâm vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ Monroe không có mặt lúc đó, nhưng ông có một bản sao. Lúc này ông đưa cho Anthony lời khai đó như sau: "Tôi tới nhà Granter vào lúc quá nửa đêm một chút, bởi vì tôi ngờ rằng cô Jean Hadley ở đây với hắn, là một bạn thân của Jean và của gia đình cô. Tôi cảm thấy mình có bổn phận phải cứu cô Jean thoát khỏi hành động dại dột điên rồ của cô ấy. Jean hãy còn trẻ và chưa chín chắn. Xe ô tô của Granter, một chiếc xe nhỏ, hai chỗ ngồi màu đỏ đổ ở bên ngoài. Tôi thấy cửa buồng không khóa. Tôi đi vào, hắn từ phía sau mấy bức màn che bước ra. Tôi nói chào ông một cách lịch sự. Rồi tôi nghe thấy tiếng Jean kêu, hiển nhiên vì nhận ra giọng nói của tôi từ phía sau mấy bức màn che, tuy tôi không nhìn thấy cô ấy. Vừa nhìn thấy tôi, Granter tức khắc cầm một chiếc ghế đẩu lên lao vào tôi. Hắn nhằm dán chiếc ghế đẩu vào đầu tôi, nhưng tôi tóm được và nắm lấy một lát. Hắn dặn cho chiếc ghế tuột khỏi tay tôi, và lần này dán vào vai tôi ngã xuống, đầu đụng phải vật gì cứng. Tôi không thể nhớ thêm nữa, dù sao tôi cũng đã không hề tấn công hắn." Anthony thấy nếu bất kỳ tòa án nào công nhận tài liệu này là biểu hiện cho sự thật, thì hậu quả của việc đó quả là quá ư rõ ràng. Anh thấy mình đứng ở trước vành móng ngựa với tội trạng chắc hẳn là tội giết người. Chính anh, người đã từng bào chữa cho rất nhiều người khác. Anh cũng thấy Steve có thể là một nhân chứng quan trọng. Anh nhớ lại đã khai với cảnh sát rằng anh chỉ có một mình ở nhà. Anh cắn môi. Tầm cỡ lớn lao của tai họa này hiện ra trong tâm trí rối bời của anh. Những chữ viết trong tờ giấy đó mờ đi trước mắt anh. Steve, một nhân chứng. Người em da màu của anh ngồi ở ghế nhân chứng trước tòa, trước mắt của viên chánh án, đoàn bồi thẩm. Nếu phải có một đoàn bồi thẩm, nhóm luật sư, những người được ủy quyền đại diện trước tòa và các nhân viên tòa án, hầu hết những người đó anh đều quen biết. Trước mắt công chúng trong phiên tòa và công chúng đông đảo hơn ở ngoài phiên tòa, những người sẽ đọc tin trên báo chí, Steve, một nhân chứng, người em trai mà có lần đã là nguyên nhân làm Anthony bị đuổi khỏi ngôi trường nhỏ bé ở Stormhawk. Tuy cậu ta lúc đó không có lỗi gì cả, người em trai đã mang đến cho anh nỗi khốn khổ và nhục nhã như thế. Và bây giờ một nhân chứng thế đấy, anh sẽ cần đến em trai mình. Người em trai da màu này có nét mặt rất giống anh. Anh sẽ cần đến chứng cớ của cậu ta để bác bỏ một loạt những lời dối trá trong các tài liệu độc ác đang run rẩy trong mấy ngón tay anh. Anh cảm thấy một niềm thôi thúc hầu như không thể cưỡng lại được, là xé nó tan ra thành những mảnh nhỏ nhất và ném vào mặt bác sĩ Monroe. Nhưng đó là một ý nghĩ ngông cuồng. Hơn nữa đây chỉ là một bản sao mà. Dối trá, tất cả là dối trá, Anthony nói bằng một giọng khe khẽ nghẹn lại, trong khi ẩn ý đầy đủ ở lời khai của Bowman thấm sâu vào tâm trí Anthony, thì khuôn mặt bác sĩ Monroe trở nên xa xăm, và những bức tường phía sau Anthony run rẩy giống như những hình phản chiếu trong một hồ nước khi có gió thổi qua. Anthony lắc lắc người, anh sắp ngất đi, ra thế đấy. Anh ngồi sụp xuống một chiếc ghế bành và hỏi xin một cốc nước. Bác sĩ gấp tờ khai lại, nhét vào túi áo gilet, rồi đưa ánh mắt sắc sảo liếc Anthony. Ông ta lại rút tờ khai đó ra, đưa cho Anthony. Ông giữ lấy bản sao này, tôi không cần đến nó, tôi lấy nó cốt để cho ông biết. Xin cảm ơn, Anthony nói giọng nặng nề. Anh nhìn bác sĩ Monroe đi ra khỏi phòng, các bức tường đang trở nên vững vàng trở lại. Tuy người anh vẫn run rẩy, song tâm trí anh tỉnh táo, đó là một công cụ lạnh lùng của bản năng tự bảo toàn. Anh suy nghĩ mau lẹ dữ dội. Anh phải làm gì đây? Hình ảnh Steve được đưa ra cho thiên hạ biết là em trai anh đang làm anh khủng khiếp. Như thế có nghĩa là kết thúc sự nghiệp của anh, kết thúc đời sống xã hội của anh, kết thúc tất cả mọi thứ. Có lẽ chỉ trừ tình yêu của Ren. Không, anh không dám đưa Steve ra làm nhân chứng trước tòa. Anh phải duy trì lời khai giả dối của anh đối với cảnh sát. Anh phải tiếp tục giả vờ là chỉ có một mình ở nhà. Việc đó chống lại lời khai của Boyerman. chắc chắn người ta sẽ tin anh. Tâm trí rối bời, anh suy xét về những lời khai của Boyerman. Chứng cớ dựa vào lời đồn, nó sẽ không là chứng cớ được thừa nhận ở tòa. Trừ khi lúc khai như thế, nạn nhân đợi chết một cách chắc chắn và tuyệt vọng. Nhưng có lẽ Boyerman đã không ở trong tình trạng đúng như thế chăng? Nếu lúc hắn ta khai, hắn ta biết sắp chết, thì chánh án sẽ công nhận chứng cớ đó. Không người nào trở về với đấng sáng chế mà lại mang theo một lời dối trá. Đó là nguyên lý. Là một ngoại lệ cho phép công nhận những lời tuyên bố khi hấp hối ở tòa án. Nếu xác minh rằng Boyerman biết mình đang hấp hối, thì không những lời khai đó được thừa nhận mà có thể được làm căn cứ để tòa án tin và nghe theo. Nước của ông đây, bác sĩ Monroe nói. Anthony giật nảy mình, ngồi thẳng lên. Anh đã không nghe thấy bác sĩ Monroe trở lại. Khi uống hết cốc nước, anh thấy những khó khăn hiện ra trước mắt anh. Nếu Jean thực sự ở phía sau những bức màn che, đó là chứng cớ gián tiếp làm cơ sở chống lại anh. Nhưng cô ta không có ở đấy, và có thể chứng minh dễ dàng. Bản thân Jean có thể làm chứng điều đó. Nhưng nếu cô ta không ở đấy, thì vì lý do gì anh không muốn cho Henry vào buồng ngủ của anh? Lúc đó, Anthony sẽ phải khai trước tòa thế nào đây? Có chứng cớ về mấy đầu mẩu thuốc lá, dính những vết mồi sòn và những chiếc tách uống trà, cùng với ấm pha trà còn ấm ấm. Có sự việc này, anh đã thừa nhận đêm đó đi xem ba lê với Jean. Có ai ở biệt thự Evan Ruston có thể nói được là Jean trở về nhà lúc mấy giờ? Cô ta có chìa khóa cửa riêng và bao giờ cũng lặng lẽ lén về phòng mình. Giả dụ người ta không tin cả Jean lẫn anh, giả dụ tòa án, dù thế nào chăng nữa cũng coi là đã đầy đủ bằng chứng ban đầu để truy tố, công nhận lời khai của Boyerman. Giả dụ bằng chứng y học bằng cách nào đó, xác minh anh đã đánh trúng cằm Boyerman, thế thì động cơ của anh là gì? Xét đến cùng, sẽ phải có một sự giải thích nào đó về cuộc ẩu đả ầm ĩ ấy. Những sự việc như thế không diễn ra theo trình tự bình thường của các sự kiện. Anh quay lại phía bác sĩ Monroe hỏi, chính xác ông ấy chết vì nguyên nhân gì? Nứt sọ, kèm theo chảy máu, nhưng tất nhiên sẽ có một cuộc khám nghiệm tử thi. Khi Anthony lái xe về nhà, anh thấy kết cục rõ ràng trước mắt mình. Nếu lời khai của Boyerman được công nhận và có ý nghĩa là vụ án có đầy đủ bằng chứng ban đầu để người ta truy tố anh, thì có lẽ Steve phải ra tòa án để giải thích rằng không những Boyerman là kẻ gây hấn mà chính Steve chứ không phải Jean đã uống trà. Tuy vậy, nếu Steve ra ngồi ở ghế nhân chứng thì không những mối quan hệ ruột thịt của họ đã được xác lập mà còn phải giải thích vì sao Steve không có mặt ở đấy khi bác sĩ Munro, xe cấp cứu và cảnh sát tới. Và vì sao Anthony đã khai với cảnh sát là anh ở nhà một mình? Đối với cả hai lý do đó, chỉ có thể là một lời giải thích duy nhất. Anh lo sợ về màu da của Steve, vì đó là bằng chứng về dòng máu lai của hai anh em. Về đến nhà, Anthony thấy Steve đang đợi anh. Anh giải thích rất lâu về Boyerman, về Jean và bản thân mình. Anh cũng nói về mối tình của mình với Jean và cuộc hôn nhân của nàng. Anh thấy em không những chỉ thông cảm mà còn nhận thức đầy đủ tấn bi kịch đang đe dọa anh. Tôi rất tiếc đã gọi điện cho anh, Steve nói, giọng căng thẳng. Đừng nghĩ quẩn, em làm thế rất đúng. Anthony chỉ nói vậy. Hơn nữa, nhìn lại phía sau có gì đâu, bao giờ người ta cũng phải nhìn về phía trước. Dù thế nào chăng nữa, anh Anthony, anh có thể trông cậy ở tôi sẽ bên vực anh. Anthony đưa nhanh mắt nhìn em và tự hỏi, cậu ta nói thế có thành thật hay không? Anh không thể trách Steve, ngay dù chỉ vì oán hận Steve quyết định bỏ mặc anh trong cuộc đấu tranh kinh khiếp đang ập tới. Anthony biết mình đã đối xử đê tiện với Steve như thế nào. Nhưng nhìn gương mặt trẻ trung của Steve, anh thấy đôi mắt của em trai không chứa đựng sự xấu xa, cũng không phẫn uất. Chúng điềm tĩnh, kiên định và đầy nhiệt tình. Giờ đây, Anthony đã hiểu rõ giữa anh và Steve ai là người tốt hơn, và anh đau nhói trong lòng khi hiểu ra điều đó. Anh nói, anh muốn em ở lại ít ngày, xem sự thể ra sao. Vâng, được thôi. Rồi anh sẽ trả tiền tàu xe cho em về nhà
và chi phí của em. Ồ, được thôi anh Anthony, tôi chỉ muốn giúp anh ra khỏi tình trạng khó khăn này. Steve nói, đặt cánh tay lên vai anh mình. Họ hẹn gặp lại nhau vào buổi chiều. Sau khi Steve ra về, Anthony lái xe ngay tới khách sạn rent trọ. Anh vào buồng nàng. Nàng đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Hai chân gấp dưới người, ngón tay trỏ đang xoa nhẹ mắt cá chân. Bàn chân nàng nom giống bàn chân một đứa trẻ. Thấy vẻ mặt phờ phạc của Anthony, nàng vội ngồi thẳng người. Anthony lặng lẽ ngồi xuống giường, kể cho nàng nghe mọi chuyện. Ren choáng váng cả người. Nhưng như Anthony đã đoán trước, nàng trấn tĩnh ngay. Anthony nói, em có thể thấy là anh không đáng trách. Nhưng lẽ ra anh không bao giờ cho phép cái chuyện quan hệ điên rồ với Jean phát triển như thế này. Anh rất khổ sở, Ren ạ. Nàng nhìn anh thương xót. Một số người có thể làm việc này việc nọ mà không bị trừng phạt. Anthony suy nghĩ. Còn anh, không thuộc vào số người đó. Dướng mắt vào chuyện tình cảm với Jean trong khi không yêu cô ta quả là sai lầm. Giờ đây anh phải gánh chịu mọi hậu quả. Anh đã làm chuyện đó vì muốn tiến thân trong thế giới của anh. Nhưng giờ đây nỗi đau đớn cay đắng của anh đã khiến anh tự trừng phạt anh. Anh nghĩ rằng không chỉ có đàn bà mới đánh đỉ. Ôi, Ren ơi, Anthony nói. Anh đang rối tinh đây. Giọng anh nghẹn lại. Nàng vuốt tóc anh. Anthony thân yêu. Thế vì lẽ gì mà anh không thể để hắn đi qua bức màn che? Thấy hắn say rượu, chắc chắn anh phải nhân nhượng hắn chứ. Việc lỡ rồi mới mở mắt ra. Anthony khổ sở thốt lên. Nhưng anh sợ cái gì cơ chứ? Em không sao hiểu nổi. Anthony đứng dậy. Anh cầm hai bàn tay Ren trong tay mình, mở chúng ra và đăm đăm nhìn vào lòng hai bàn tay trắng đó. Anh đã nói với em về những bóng đen, có phải không nhỉ? Anthony hỏi. Nhưng những lời nói đó hình như do quá kích động. Anthony quay đi, đưa một bàn tay lên phía trước mắt. Chao ôi, quá kích động. Anh nói buồn bã. Không, đó không phải là quá kích động. Điều đó quá thực. Không thể nào là quá kích động được. Đột nhiên anh nắm lấy hai bàn tay nàng, hầu như nắm một cách man rợ. Em có tin anh không, Ren? Nàng gật đầu chậm rãi, vẻ mặt bối rối. Anthony cau mày, nhắm cả hai mắt lại trong một giây như chúng làm anh nhức nhối. Vậy anh muốn em cố hết sức mà hiểu. Có cái bóng đen này đây, nó bám sát anh suốt đời, nó gắn chặt với cái chết của mẹ anh. Nó đã xui anh viết bức thư đó cho em, khiến chúng ta xa cách bao nhiêu năm trời. Nó là chủ đề chính trong cuốn tiểu thuyết của anh. Nàng rướng lông mày lên vẻ thắc mắc. Phải, em sẽ nhìn thấy nó, tự bộc lộ ra. Hoặc trong cuốn sách của anh, hoặc ngay trong đời thực. Anthony vẫn đăm đăm nhìn sàn nhà. Ren không hiểu Anthony có nghe thấy câu trả lời của nàng hay không. Những bóng đen bao quanh mắt Anthony, mặt anh nom rất căng thẳng. Nếu tình yêu của chúng ta vượt qua những chuyện đã xảy ra và cả những chuyện còn có thể xảy ra, thì đó sẽ là điều đẹp đẽ vô cùng. Vẻ nghiêm trang của Anthony đã chuyển thành một nụ cười khát khao, Ren không trả lời. Cái bóng đen đó, nó ở trong buồng anh đêm qua. Bozerman căm ghét anh. Nếu hắn nhìn thấy nó, hắn sẽ tiết lộ cho thiên hạ biết, và anh sẽ bị hủy diệt. Anthony nắm hai tay Ren chặt hơn. Chá mà nàng nhìn anh với cặp mắt cảm thông. Có hiểu không em? Anthony hỏi, vẻ thiết tha cầu khẩn. Nhưng bóng đen ấy, anh có định kể cho em nghe không? Cho đến khi Anthony thấy mình đang giật giật cái dây buộc rèm cửa sổ đung đưa sát vào khung cửa, anh mới biết mình đã đi ngang qua căn phòng. Anh nhìn Ren lắc đầu. Ngay từ dạo chúng ta sống bên nhau ở trang trại, anh đã muốn kể hết với em nhưng không thể được. Chẳng bao lâu nữa em sẽ biết, nhưng bây giờ thì chưa được, chưa được. Anh đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Em có phiền lòng không? Nhưng nếu bây giờ anh không kể hết cho em nghe, em có thể giúp anh được chăng?
Không, em không thể giúp anh được. Nếu em biết chuyện, anh cho rằng sẽ chỉ làm công việc của anh trong mấy tháng tới khó khăn thêm. Những khó khăn của anh cũng đủ lắm rồi.
Nếu em ở bên anh thì đó là một sự giúp đỡ lớn lao nhất, Jen ạ.
Nếu em tin ở anh, em sẽ hiểu.
Tuy câu trả lời của Anthony không làm cho Jen hoàn toàn hài lòng, nhưng có cái gì đó trong giọng nói.
Trong cách nói và trong ánh mắt khẩn nài của anh đã khiến cho Jen thôi không hỏi nữa. Nàng lo lắng khổ sở vì Anthony đã giấu giếm, nhưng nàng cảm thấy rằng trong hoàn cảnh như thế thì không nài nỉ thúc bách Anthony quá nhiều mới là khôn ngoan. Nàng đứng dậy bước tới gần Anthony và nói,
em sẽ không quấy rầy anh, đòi anh phải giải thích thêm nữa.
Anthony rưng rưng nước mắt. Anh yêu nàng, bởi nàng là hình ảnh của tất cả những gì tốt đẹp và hiểu biết. Tất cả những gì duyên dáng và dịu hiền mà suốt đời anh hằng khao khát. Họ ngồi xuống giường, bên cạnh nhau. Anthony hôn nàng âu yếm. Trong mấy phút, chẳng ai nói gì, rồi nàng lên tiếng.
Nhưng nếu gặp chuyện rắc rối, anh định sẽ nói những gì? Anh sẽ phải tìm cớ nào đó, một lời giải thích nào đó về việc kháng cự lại hắn, có phải không? Anh có thể bảo người ta là em đã ở nhà anh ư?
Không, anh có thể nào làm thế được?
Thế đêm qua em về nhà lúc mấy giờ nhỉ?
Quá 3 giờ sáng.
Khuya thế.
Anthony gượng cười.
Dân, chúng em ở hộp đêm rất lâu. John nói chuyện với em rất nhiều. Giờ anh ấy dường như biết ý nên để chồng nhảy với em suốt.
À, Benjamin đến buồn anh lúc mấy giờ?
Khoảng 1:15.
Mặt Jen xịu xuống. Nàng nói,
thế thì chẳng ích gì. Giá em không dự cuộc vui đó, em không thể nói là đã lén bỏ đi hoặc tìm ra một cớ gì đó ư?
Anthony lắc đầu ngao ngán.
Đó là lời khai mang trước tòa.
Chao ôi, khai mang trước tòa, sao có thể là khai mang trước tòa khi chính sự khai mang là để đánh bại một loạt lời dối trá?
Luật pháp sai rồi, một lời khai như của Bowman không được phép dùng làm bằng chứng ở tòa án. Hơn nữa, những đầu mẩu thuốc lá đó là của em đã ở buồng anh. Đúng là có sớm hơn, nhưng đó chỉ là nói dối về trình tự thời gian mà thôi.
Chẳng bao giờ anh lại để em nói là em đã có mặt ở đấy.
Anthony vuốt trán.
Và nếu anh có nói như thế đi nữa, họ vẫn phát hiện được sự chênh lệch về thời gian, em chẳng bao giờ vượt qua được đâu.
Nhưng em không thể lộ bí mật cho người khác được ư?
Có lẽ... Anthony bắt đầu cân nhắc.
Chẳng ích gì, Jen ạ.
Hẳn nhiều người đã thấy em khiêu vũ ở đó. Dù sao anh cũng cho rằng em là một người nói dối tồi. Em quá chân thật, nên thái độ cử chỉ của em lộ mất. Hơn nữa anh cũng không để cho em khai rằng em ở buồng anh trước bữa ăn chiều kia mà. Có lẽ nào em lại để tin mình bị lôi vào vụ án tồi tệ này. Người chồng cả ghen của em sẽ không cho em ly dị nữa.
Tại sao? Ngay cả khi em nói là em ở phòng anh vào buổi chiều và các đầu mẩu thuốc lá đó là của em ư?
Không, chúng ta sẽ bị thẩm vấn về toàn bộ mối quan hệ của chúng ta. Em sẽ bị hỏi về vấn đề hôn nhân của em, vân vân. Báo chí sẽ tràn ngập chuyện ấy, không được Jen ạ.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không để tên em dính líu vào vụ án này.
Anthony quàng vai Jen, đăm đăm nhìn bức tranh đen trắng rèn vẽ con chó săn sục cáo treo trên tường. Những nếp gấp ở cái lưỡi thè ra của con chó, đôi mắt sống động, đôi tai nghiêng nghiêng.
Đừng lo lắng em thân yêu, xét tính cùng, anh có thể không có chuyện rắc rối nào cả.
Ông chưởng lý rất có thể quyết định chứng cớ đó quá mong manh.
Ôi, em chỉ mong được thế, Jen nói cuồng nhiệt.
Còn bây giờ anh phải đi, Anthony đứng dậy. Anh phải tới nhà ông Hadley. Có trời mới biết anh sẽ báo tin đó cho họ như thế nào. Có trời mới biết.
Jen đứng trước mặt Anthony.
Em không tán thành việc anh giữ tên em ngoài chuyện đó. Anthony ạ, em muốn anh biết rằng em luôn luôn ở bên cạnh anh trong tình huống rắc rối lộn xộn này. Và sau đó nữa, dù xảy ra bất cứ điều gì, Anthony đăm đăm nhìn Jane và tự hỏi thầm. Phải, nàng sẽ ở bên ta trong hiện tại. Nhưng đến khi nàng biết thì sao?
Trên đường đi tới Canninoat, Anthony đắn đo cân nhắc sự việc và luyện mình cho cứng rắn để đương đầu với thử thách. Anh biết Boyerman đã không có sức hấp dẫn lớn đối với Jean, cũng như biết cách tiếp cận của Jean với cuộc đời là lạnh lùng và khắc nghiệt. Nhưng gã đáng thương ấy hẳn phải có một ý nghĩa, một tầm quan trọng gì đó đối với cô ta. Hắn chết đi, cô ta mất mát chút ít. Động cơ chiếc xe kêu gừ gừ trong buổi sáng tinh mơ khiến anh nhớ lại cái chết của mẹ mình, của bố mình. Và hiện giờ là Boyerman, hắn đã đi đứng, thở hít khí trời và yêu đương. Hắn cũng đã theo hai người và hàng tỷ người khác sang thế giới bên kia. Có ai đã từng làm sáng tỏ được bí ẩn của cái chết? Anthony lắc mạnh người. Lúc này không phải là thời gian để triết lý, phải thực tế, phải can đảm. Vậy những chướng ngại trước mắt anh lúc này là gì? Trước tiên, anh phải dũng cảm đương đầu với nỗi sửng sốt mà Jean và gia đình cô ta sắp chịu đựng. Rồi anh sẽ phải thanh minh trước về lời khai của Boyerman. Anh giải thích cho Jean như thế nào đây về chuyện anh không muốn để Boyerman đi vào quá những bức màn che. Cho đến nay, chưa chắc chắn là anh sẽ bị truy tố, bằng chứng có thể coi như không đầy đủ. Vậy hiện giờ, anh quyết định đưa ra một lời giải thích nào đó. Đến biệt thự Evan Ruston, Anthony cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ông Hadley đang đi dạo một mình trong vườn. Ông Hadley hơi ngạc nhiên. Gặp anh sớm sủa như thế này vào sáng Chủ nhật hay lắm, Tony. Tôi cứ tưởng sáng Chủ nhật là thời gian các bạn trẻ dành cho việc phục hồi sức lực sau một đêm. Ông Hadley cười to. Chơi bời trác tán chứ. Nhưng sao trông anh nghiêm trang thế? Có chuyện gì vậy? Thái độ thân mật đó làm cho Anthony càng cảm thấy khó khăn. Ông Hadley. Tôi muốn... Anthony dừng lại tập trung can đảm. Tôi có một chuyện muốn nói với ông. Một tin buồn, tin khủng khiếp. Nghe những lời ghê sợ đó và giọng nói của Anthony, ông Hadley mở to mắt. Ông hỏi vẻ nghiêm trang. Chuyện gì thế anh bạn? Hai người ngồi xuống một chiếc ghế dài, đặt chiếc vàng mắt cáo, có loài hồng leo mọc ở trên. Bằng một cách hết sức khách quan và hệt như đã kể cho cảnh sát, Anthony thuật lại sự việc đã xảy ra. Trời ơi! Ông Hadley há hốc mồm khi nghe chuyện Henry Boyerman. Ông rút mùi xoa ra lau trán, hàm dưới của ông thõng xuống. Anthony cố trấn tĩnh tiếp tục nói về nội dung chính trong lời khai của Boyerman. Thế nào? Ông Hadley kêu to, ông chồm dậy, nỗi đau đớn của ông chuyển thành giận dữ, nét mặt ông mang vẻ ngờ vực. Jean, tên con Jean nhà tôi cũng bị lôi vào chuyện này à? Phải chấm dứt chuyện đó, phải chấm dứt ngay tức khắc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một cuộc thẩm tra chính thức của tòa án? Tôi không cho phép làm chuyện đó. Ông Hadley, xin ông hãy bình tĩnh. Anthony khẩn nài. Jean phải ở ngoài câu chuyện này. Anh có nghe tôi nói không? Không được để cho tòa án mở một cuộc thẩm tra chính thức. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi nghĩ có thể sẽ còn tệ hơn cuộc thẩm tra chính thức của tòa án nữa. Anh định nói gì? Một vụ xử án. Có thể có một phiên tòa và có thể là bị cáo. Không thể, không được. Tôi hy vọng ông nói đúng, nhưng trên thực tế lệnh bắt giam tôi có thể đã phát ra rồi. Tôi sẽ làm mọi việc theo khả năng của tôi, tôi sẽ gặp ông chưởng lý. Tôi phải đi gặp ông ta bây giờ, ngay phút này. Ông Hadley dậm mạnh chân xuống đất, Anthony nhún vai. Tôi cũng sẽ gặp ông bộ trưởng tư pháp nếu cần. Anthony đã mệt mỏi và chán ngán đến mức chẳng cười được nữa. Anh bình thản nói. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ngăn ông, thưa ông Hadley. Tuy nhiên, có một việc khẩn cấp phải làm. Cần phải báo cho cô Jean biết. Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Tôi sắp gục đến nơi rồi. Dưới cương vị người cha, ông sẽ phải tìm cách kể lại cho cô Jean biết. Tôi không thể ở lại đây một phút nào nữa. Anthony đứng dậy. Xin chào ông. Nhìn thấy Anthony căng thẳng và tái nhợt, ông Hadley dịu lại. Tôi rất lấy làm tiếc, Tony ạ. Ông Hadley nói dịu dàng hơn, vỗ vỗ vào lưng Anthony. Trong khi lo lắng về con gái tôi quên mất những nỗi xúc động của anh. Trời ơi, tai họa ghê gớm quá. Phải, tôi quên mất anh bạn tri kỷ ạ. Một chuyện khủng khiếp biết bao. Trời ơi, trời đất ơi. Ông ta lắc đầu chậm rãi, mặt nhìn xuống đất. Phải, có lẽ tôi phải kể cho Jean. Ước gì vợ tôi có mặt ở đây, bà ấy lại đi vắng. A Thơ cũng vậy. Trời ơi, bây giờ tôi phải vào nhà đây.
Cảm ơn ông Hadley.
Anthony quay người để đi.
Anh không muốn uống một cốc whisky hoặc brandy ư?
Chắc anh cũng cần đấy.
Không, cảm ơn ông. Tôi đang mệt lả, rượu sẽ làm tôi quỵ mất. Tôi còn phải lái xe về nhà.
Anh cần gì phải về nhà cơ chứ? Hãy uống ít rượu mạnh, ngồi nghỉ trong giường này hoặc trong nhà khoảng nửa giờ.
Trời đất ơi, tôi sẽ kể cho Jean. Ông Hadley lại lắc đầu.
Tôi chắc con bé vẫn còn nằm trên giường. Anh đợi ở đây nhé, tôi sẽ cho mang rượu ra.
Ông ta tặc lưỡi vào răng, cố tạo thành những tiếng tách tách nhưng vô hiệu.
Ông Hadley vào trong nhà nửa giờ. Khi trở ra, ông bối rối, bộ mặt vốn hồng hào của ông đỏ như gấc. Ông nói giọng khò khè.
Tội nghiệp con bé, nó ngất đi. Nhưng giờ thì ổn rồi, lạy Chúa. Chúng tôi đã làm nó tỉnh lại, nó đang khóc lóc một mình trong phòng khách. Trời ơi, một chuyện ghê gớm xảy ra. Tôi cho rằng được gặp anh, nó sẽ rất vui mừng, sẽ được an ủi. Vào trong ấy nhé.
Ông ta lau mồ hôi đang đọng trên mặt. Không nói một lời, Anthony rời ông Hadley. Anh thấy Jean ngồi trên chiếc ghế dài, mặc quần áo ngủ, đi dép lê. Cô ta đang áp chiếc mùi xoa nhỏ xíu vào mắt. Cô ta nom tái mét như vừa bị đánh đập tơi bời. Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự thương nàng. Anh nhìn vào mặt Jean, cố mỉm cười, anh nói.
Đêm qua em nói rất đúng, khi bảo rằng Henry có ý nghĩ kỳ cục về việc em đến phòng anh. Anh thành thực không biết điều gì đã ám ảnh anh ta. Anh ta say rượu, anh phải nói với em điều đó. Anh ta cứ tưởng em ở đấy.
Điều gì đã khiến anh ấy nghĩ như vậy?
Anh không biết.
Tại sao anh ấy lại tấn công anh? Anh không làm chuyện gì đối với anh ấy chứ?
Thành thật chứ, Tony thân mến.
Phải.
Nhưng ba em nói trước khi chết, anh ấy đã có một lời khai.
Người Jean run lên.
Anh ấy bảo là anh dùng một chiếc ghế đập trúng anh ấy, vì anh không muốn để anh ấy đi qua những bức màn che. Anh sợ cái gì? Em không có ở đấy cơ mà. Anh có thể chiều anh ấy cơ mà.
Tội nghiệp Henry quá. Tại sao anh lại ngăn anh ấy?
Nhưng anh đã không làm một chuyện như vậy. Vậy là em tin những điều anh ta nói. Anh ta say rượu, anh phải nói với em như vậy. Em có thể thấy điều đó, vì anh ta lại còn nói là đã nghe em kêu lên khi em nhận ra tiếng anh ta.
Phải, thật là kỳ quặc.
Jean tư lự nhận xét. Ánh mắt Jean hiện lờ mờ vẻ nghi ngờ. Jean đăm đăm nhìn Anthony hơi có vẻ man dại. Anthony nghĩ đến bằng chứng về mấy đầu mẫu thuốc lá và những tách nước mà người ta có thể đưa ra. Ước gì ông chưởng lý sẽ quyết định không truy tố.
Nhưng anh sợ cái gì chứ, Tony? Tại sao anh ấy lại tấn công anh?
Không thể tự nhiên vô cớ mà anh ấy lại làm chuyện đó. Mặc dù anh ấy say rượu, anh ấy là một con người vốn rất lành, không hay gây gổ với ai. Tội nghiệp Henry quá.
Jean lại òa khóc, giấu mặt vào hai bàn tay. Anthony bất lực đứng nhìn Jean trong một lúc, rồi anh lặng lẽ ra khỏi phòng, bỏ đi.
Jean còn lại một mình suy nghĩ, xem xét kỹ lưỡng các khả năng của một tai họa như vậy.
Henry đã bị Anthony giết chết, dù là gián tiếp trong buồng riêng, Anthony có thể bị truy tố.
Jean, nguyên nhân của cuộc ẩu đả bị coi là ẩn nấu trong gian buồng, phía sau mấy bức màn che. Mọi người sẽ biết, nhưng Henry không thể nào vì muốn trả thù mà làm cho Jean bị dính líu vào, mặc dù anh ta có thể ghen tuông, trừ phi có người khác ở đó.
Dường như không phải chính cái giọng đẫm lệ của Jean báo cho cha biết là mình phải tức khắc thoát ra ngoài chuyện này. Xin cha đừng nói gì về chuyện đó với bất kỳ ai, thậm chí đừng kể về Jean đã ngất đi và khóc lóc, vì như thế sẽ gây ra lắm chuyện. Jean luôn luôn xúc động vì tình cảm của mình đối với Anthony và vì kinh hoàng cảm thấy mình có trách nhiệm phần nào đối với Boyerman. Nếu Jean không hành hạ Henry đến thế, có lẽ chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Rồi cái việc xấu xa nhục nhã ấy, ôi trời ơi, nếu thiên hạ tin rằng Jean thực sự ở trong buồng Anthony vào những giờ khuya khoắt như thế. Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời tươi trẻ của mình, Jean bị xô đẩy tới những thực tế phũ phàng mà nàng phải đương đầu. Trên đường lái xe về nhà,
Anthony chán nản, buồn bã, thậm chí còn lo lắng hơn khi anh đi tới biệt thự Everiston. Rõ ràng là Jean nghi ngờ những lời anh kể lại về sự tấn công có vẻ như vô cớ của Henry. Cách nhìn nhận của Jean có thể phù hợp với cách nhìn nhận của tòa án. Hơn nữa, viên chánh án hoặc bồi thẩm đoàn có thể dễ dàng và sẵn sàng đi tới kết luận sai là Jean có mặt trong buồng lúc đó. Bộ ba cặp kè trong mối quan hệ của họ, những sự việc buổi tối hôm đó, việc anh cùng Jean đi xem ba lê, mấy đầu mẫu thuốc lá, ấm nước trà và lời khai của Boyerman, đặc biệt là tiếng kêu của Jean, bằng chứng y học, bản chất các vết thương, tất cả những cái đó đều tới kết luận là Jean có mặt ở đấy, và anh đã cố ngăn cản không cho Boyerman thấy Jean. Có lẽ lúc ấy đang ở trong tình trạng lõa lồ. Anh ấy là một người bạn không làm hại ai, tội nghiệp Henry quá. Jean đã nói như thế. Cho dù Boyerman là kẻ gây sự, nhưng tòa án nào cũng tin rằng sự việc dữ dội ấy sẽ không xảy ra nếu anh không kháng cự bằng vũ lực ở mức độ nào đó, và anh chống lại cuộc đột nhập ấy vì lý do gì. Nếu Jean không có mặt trong buồng, thì có điều gì riêng tư bí mật đến thế, nguy hiểm đến thế, khiến anh phải dùng vũ lực. Cái bóng đen hư cấu nào đó có thể bao trùm lên bóng đen thực sự. Sáng chủ nhật, công chúng giật mình thấy các tích chữ lớn chạy suốt mặt trang báo loan tin. Cái chết của viên luật sư vào cuối tuần, ẩu đả trong căn nhà ở Sipon. Thủ phạm sắp bị bắt. Tối hôm sau, ở trang nhất tờ báo đăng kính ba cột. Biện lý bị buộc tội giết luật sư. Anthony Granter, 28 tuổi, một biện lý đã trình diện ngắn ngủi hôm nay tại tòa án sơ thẩm ở quảng trường Caledon. Với tư cách thẩm phán, ông Huyger là chủ tọa. Bất chấp trời mưa tầm tã, gian phòng tòa án đông nghịt người, mấy giờ trước khi các thủ tục bắt đầu. Tuy vậy, công chúng đã thất vọng vì người khởi tố chỉ yêu cầu tạm giam 2 tuần kể từ hôm nay cho đến lúc. Như lời người khởi tố, ông ta hy vọng bắt đầu cuộc dự thẩm bị cáo về tội giết chết Henry Boyerman, một luật sư ở tỉnh Cape Town. Ông Hiller bên dực cho bị cáo, yêu cầu nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại hậu cứu. Người khởi tố không phản đối việc nộp tiền bảo lãnh. Số tiền được ấn định là 500 bảng. Đến đây công việc được coi như đã kết thúc và tòa án đã hoãn cuộc họp. Tuy vậy, đám đông tiếp tục ở lại một lúc lâu, hy vọng là một chuyện gì đó nữa sắp xảy ra. Thế rồi bỗng nhiên có tin đồn vụ kiện sẽ tiếp tục ở một trong các tòa án khác và một cảnh tán loạn đã diễn ra dọc các hành lang. Tuy nhiên, công chúng dần dần nhận thấy là chẳng có gì lý thú diễn ra nữa và người xem trong đó có nhiều bà ăn mặc sang trọng bắt đầu giải tán. Bị cáo mặc áo comple ghi, áo kiểu cài chéo, trông điềm tĩnh và không lo lắng, mặc dù hơi xanh xao trong mấy phút hiện trước tòa, người quá cố là một luật sư nổi tiếng mà. Trong một cuộc báo khác ở bài tường thuật ngắn về công việc tiến hành ở tòa án tối cao sáng hôm đó, các viên thẩm phán, các luật sư và những người được ủy quyền đại diện trước tòa họp với nhau để tưởng nhớ Boyerman, mà ông chủ tịch đoàn thẩm phán tối cao của bang mô tả là một người trẻ tuổi đã tỏ ra có nhiều năng lực và chắc chắn sẽ đạt tới nấc thang cao trong chức nghiệp. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể hiểu được vụ án Granter sẽ là sự kiện gây náo động dư luận mạnh mẽ nhất trong các tòa án từ nhiều năm nay. Không những chỉ vì tính khác thường và một biện lý giết một luật sư, mà cũng còn do gia đình Hadley là một trong những gia đình tiếng tăm nhất ở khu vực ngoại thành, bị dính líu vào, và tất cả những người bạn của Jean vốn ganh ghét địa vị cao quý của Jean giờ đây thích thú với chuyện bê bối xung quanh tên tuổi cô ta. Hai tuần sau, khi cuộc dự thẩm diễn ra, chứng cớ về lời khai của Boyerman nói trước khi chết mấy giờ được đưa ra và bị phản đối. Nhưng sự phản đối đó lại bị bác bỏ. Anthony quan sát ông Buen. Viên dự thẩm, khi người ta trình bày cái lý lẽ chấp nhận lời khai đó, Anthony đã từng xuất hiện trước mặt ông ta để bào chữa cho những người khác và biết ông Buen là một ông già theo chủ nghĩa độc thân, chỉ thích nuôi chó và chơi bài brick. Ông Buen có vẻ là một người chưa hề có cuộc đời tình ái. Tuy chức năng của dự thẩm rất hạn chế, chỉ xét xem có đưa dự kiện ra xử ở phiên tòa đại hình hay không, nhưng Anthony thấy ông già Buen rất chú ý tới bằng chứng đặt trước mắt ông ta. Ngồi thẳng trên ghế của quan tòa và câu có giận dữ với cái lý lẽ pháp luật, ông Buen có vẻ xúc động về trường hợp này. Một thiếu nữ thượng lưu đã coi như ở trong buồng ngủ của một người đàn ông trong những giờ sớm sủa nhất của một sáng chủ nhật. Những đường nét trên mặt ông Buen như nói rằng ông ta quyết định chuyển vụ án này lên tòa án tối cao. Anthony hầu như có thể nghe tiếng ông ta lẩm bẩm. Sao lại dơ dáng đến thế? Thế nhưng ông Boehm vẫn đưa ra quyết định, ông ta vẫn rất khách quan và Anthony nhận thấy trí tưởng tượng một lần nữa đã chơi khăm anh. Ông Boehm chỉ nói rằng, có đầy đủ bằng chứng ban đầu để truy tố, vì người quá cố đã khai trong tình trạng đợi chết. Bằng chứng y học chỉ rõ điều ấy, không có gì bác bỏ được. Ông ta nói, dù sao chăng nữa, một cuộc dự thẩm chỉ là một cuộc thẩm tra, việc chấp nhận bằng chứng không cần phải nghiêm ngặt, đó là công việc dành cho ông chánh án phiên tòa đại hình. Thế là khi kết thúc buổi nghe tường trình, viên dự thẩm chính thức tuyên bố đưa Granter ra xét xử trước tòa. Giờ đây, lời khai của Boehm đã đến với công chúng, mọi người có thể biết những chuyện xảy ra vào buổi sáng chủ nhật tai họa đó. Bên bào chữa chưa có bằng chứng, mặt bên kia của câu chuyện vẫn còn chưa lộ ra, phải chờ đến phiên tòa đại hình. Và ngay đến khi ấy, nếu ông chánh án quyết định không chấp nhận lời khai đó, thì lời thuật lại của Anthony có thể chẳng bao giờ được đưa ra, vì trong trường hợp ấy sẽ không có đủ lý do để đưa ra truy tố, do đó chẳng cần đến việc bào chữa. Đêm đó, trong tòa nhà của gia đình Hadley, sau khi đọc bản tường thuật lời khai của Boehm trong báo phát hành buổi tối, Jean ủ ê suy nghĩ về cái cực điểm lạ lùng này trong mối quan hệ giữa cô với Anthony. Ông Hadley đến gần, nhìn con gái với vẻ soi mói, chê trách, song không khắc nghiệt. Thôi thôi, thế này thì quá quắt lắm, ba phải nói thế. Bây giờ, mọi người đều nghĩ rằng con đã ở trong buồng Granter con ạ. Ông dãy dãy tờ báo buổi tối trước mặt mình, đôi mắt dò hỏi. Trong thâm tâm, ông Hadley cảm thấy khó xử, là một người vốn ngủ say. Ông đã không nghe thấy con gái mình trở về trong cái đêm tai họa ấy. Vợ ông cũng vậy, mà cũng chẳng có đứa đầy tớ nào nghe thấy. Trinh bảo với bố là cô về nhà sau buổi biểu diễn ba lê vào khoảng nửa đêm và lên giường ngủ say, nhưng chẳng có điều gì chứng tỏ Trinh đã về nhà trước một giờ đêm cả. Nhìn những nếp nhăn trên trán cha mình, Trinh thấy sự hoài nghi và lo lắng sâu xa của người cha, và nghĩ ngay rằng đến cả ông cũng nghi ngờ mình. Cô khóc nức nở. Ông Hadley ôm lấy con gái thì thầm an ủi. Nào nào, khóc lóc chẳng ích gì đâu, chả được tích sự gì đâu. Ông Hadley dịu dàng chuốc tóc con gái. Con phải bất chấp những lời dị nghị con ơi. Hãy tỏ cho tất cả bọn họ biết là con chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Vâng, con sẽ cố, nhưng tất cả chuyện đó quá ư khủng khiếp, con thề có chú là con đã không ở đấy mà. Tất nhiên con không ở đấy, con thân yêu, ba mẹ biết rồi. Cả ba lẫn mẹ con đều tin con, và tin Tony. Nhưng con phải làm cho những người khác cũng tin con, bằng cách hãy ngẩng đầu cao lên. Thế là Jean cố gắng hết sức, can đảm đương đầu với tình thế, song không thành công lắm. Vì không những Jean chỉ nghi ngờ những lời ngồi lê đôi mắt sau lưng mình, mà còn luôn luôn bị ám ảnh triền miên bởi điều bí mật kinh khủng trong toàn bộ câu chuyện. Tại sao Anthony không để cho Henry vào phần trong buồng? Anh ấy sợ gì cơ chứ? Rồi có bằng chứng ở tòa án sơ thẩm về những đầu mẩu thuốc lá có dính môi son ấy và hai chiếc tách trà đã cạn. Ngày này sang ngày khác, sự căm giận và phẫn nộ của Jean càng tăng lên. Có lúc thậm chí Jean đã tính đến chuyện yêu cầu cha cô đuổi khỏi hàng bào chữa, nhưng khuất phục trước sự nhục nhã mà xã hội giáng xuống đầu mình. Jean không có can đảm làm chuyện đó. Cô cũng nhận thấy nếu làm như vậy thì chuyện đó sẽ lộ ra ở phiên tòa và thiên hạ sẽ nói rằng ông Hadley đã đuổi một nhân viên rất có năng lực ra khỏi hãng mình vì ông không tín nhiệm Granter nữa. Vì tin rằng Granter cùng con gái ông đã ở trong gian buồng đó. Jean không lo là làm như vậy có thể có hại cho Anthony tại phiên tòa bởi vì cô ghen với cô gái bí mật và muốn Anthony bị trừng phạt. Điều mà Jean sợ chính là thanh danh mình bị chôn vùi. Jean Henry chết thoạt tiên đã mang lại cho Jean khá nhiều đau khổ. Một phần do buồn phiền mà Jean bị suy nhược thần kinh, nhưng phần chính là do cái mớ bồng bông gồm những niềm khát vọng, những điều thôi thúc và những mặc cảm xung đột với nhau. Giá đêm ấy cô ở trong phòng Anthony thật, thì có thể không đến nỗi tồi tệ như thế này, bởi vì tính hên hoang ra cái điều ta đây dũng cảm mà cô sẽ đưa ra để đương đầu với bạn bè, cộng với lòng đắm say đối với Anthony, sẽ phần nào đền bù lại lời đàm tiếu nhỏ to của thiên hạ. Nhưng bị bàn ra tán vào mà không có lý lẽ thanh minh, đồng thời lại cứ dây dứt về người con gái đó thì quả là không chịu đựng được. Theo lời khuyên của bác sĩ, Jean đi nghỉ một chuyến trên con tàu chạy mang bờ biển.
Anthony cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin đó.
Và còn nhẹ nhõm hơn khi biết Jean sắp xếp ở lại Durban vô thời hạn.
Một lần, khi cuộc dự thẩm đã lan ra rộng rãi nhất, chính ông Hadley đã có ý định không dùng Anthony nữa. Thời gian trôi qua và những lời xì xào bàn tán càng làm ông ta phát điên lên. Giống như con gái mình, ông thấy làm mạnh như thế sẽ nguy hiểm vô cùng. Thế là ông đành nuốt giận, và khi Anthony tiếp tục giành được thắng lợi trong những vụ án của hãng, ông Hadley không lấy làm tiếc nữa.
Ông cũng hoang mang không hiểu động cơ nào đã khiến Anthony ngăn không cho Bowerman đi qua mấy bức màn che. Và càng gần đến ngày xử án, nỗi e sợ của ông càng tăng lên. Niềm hy vọng chủ yếu của ông là bên bào chữa sẽ không thấy cần thiết gửi trác gọi Jean ra trước tòa. Làm thế thì thật là quá đáng.
Trong gia đình Hadley, Arthur là người duy nhất có vẻ thành thực lo lắng đến tình cảnh nguy hiểm của Anthony. Anh gọi điện tới, đề nghị được giúp đỡ Anthony theo khả năng của mình. Nhưng Anthony trả lời là bây giờ Arthur không thể làm gì được.
Arthur bối rối khi nghe Anthony nói rằng, dù sao chăng nữa cho đến lúc xử án, Anthony không muốn lại thăm biệt thự Evan Ruston.
Trong khi đó, giới thượng lưu ào ào các chuyện ngồi lê đôi mách về vụ án, và họ hết sức tò mò chờ đợi phiên tòa đã được ấn định vào tháng 11. Anthony cố đứng vững trước cuộc thử thách đang tới gần bằng một triết lý chịu đựng hơn nữa, bằng việc chuyên tâm vào cuốn tiểu thuyết của mình và bằng tình yêu không hề giảm sút của Ren. Mặc dù những chuyện rắc rối xảy ra, tình yêu đó càng ngày càng thêm quý báu hơn đối với Anthony. Anthony bắt tay làm việc, bề ngoài như phớt lờ tai họa hiện ra trước mắt, mặc dù đôi khi vẻ hững hờ của anh có phần nào gắng gượng. Trải qua những tuần lo lắng khắc khoải, sự cổ vũ của Ren đã giữ cho Anthony đứng vững. Nàng không chỉ khăng khăng năn nỉ anh tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết, mà còn khích lệ anh dành nhiều nghị lực hơn nữa cho tác phẩm. Công việc Anthony cứ thế tiến đều, đêm nào anh cũng đặt thêm mấy tờ vào chồng bản thảo đang cao lên dần. Khi anh viết, nàng ở bên anh, đọc sách, hoạt vẽ. Hai người ngày càng gắn bó với nhau hơn. Việc viết lách là một liều thuốc hiệu nghiệm chống lại sự buồn nản. Trí tưởng tượng của anh đã được kích thích bằng những khả năng cảm thụ văn học. Anh nhìn thấy vận may đang đến với họ, và họ sẽ rời Nam Phi vĩnh viễn ra đi tìm kiếm hạnh phúc trong một đất nước không có thiên kiến về màu da. Du lịch các đại dương, những xứ sở mới, tất cả những hình ảnh đó lướt nhanh trong óc anh. Một cuộc đời dành cho sách vở, phiêu lưu và tự do. Và cứ như thế họ đã trải qua mùa xuân ngắn ngủi, tiếp theo mùa đông muộn màng. Trong những ngày nghỉ cuối tuần, họ leo lên những quả đồi, dạo giữa các cây sồi mà cáp dệt nắng chiếu qua những chiếc lá mới, rọi lấp loáng xuống mặt đất màu đen bên dưới. Họ lang thang qua các thung lũng nở đầy hoa và bên những hồ nông hoặc những dòng suối thanh bình. Những bông hoa trên các sườn núi rung rinh, lá những cây phong mình bạc lấp lánh và những cây thông cao lớn bừng lên một màu đồng trong ánh chiều tà. Buổi tối khi họ trở về nhà, những mảng màu phấn da cam, xanh lơ và hồng tía còn dương vấn mãi giữa những nỗi thống khổ của lòng Anthony. Tháng 10 mang đến gió đông nam, những đám mây như những bó len trùm lên bán đảo Cape, cuối cùng được giác mỏng thành một tấm khăn khổng lồ, trắng muốt, bao phủ núi đồi, thành phố và biển cả. Tuần này tiếp tuần khác cứ thế trôi qua và phiên xử án mỗi ngày một đến gần. Trong đời sống đồng cảm và hiểu biết này, trong những giờ phút cùng làm việc, dưới đất trời và biển cả, cơ thể nồng nhiệt của họ giống như tâm trí họ ngày càng quyện vào nhau. Anthony quyết định nhờ ông Turner đứng ra bào chữa cho mình. Anh cảm thấy không còn ai thích hợp hơn. Là một trong những luật sư quốc gia có khả năng nhất, ông Turner nổi tiếng khắp nơi do phong độ đường hoàng, chững chạc và sự hiểu biết sâu sắc về bản chất con người của ông. Nhưng còn có một lý do khác, đằng sau thái độ xa cách của ông Turner là một trái tim dịu hiền. Anthony thấy mình không những cần đến sự thông minh và lịch duyệt của một luật sư, mà còn cần đến cả sự thông cảm và hiểu biết của một con người. Bởi vì có thể anh cần phải kể hết với ông ta. Trước phiên tòa 2 tuần, cuộc trao đổi ý kiến đầu tiên đã diễn ra, kể lại sự việc trong đêm thứ bảy tai họa đó với ông Turner và với viên luật sư chỉ dẫn, ông Hiller. Anthony vẫn khẳng định rằng đêm ấy anh ở nhà một mình. Ngoài anh và Steve ra, chưa ai trên đời này biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra trong buồng anh. Cuộc trao đổi ý kiến kết thúc, anh về hãng bào chữa,
Vừa bước vào phòng làm việc của mình, anh nghe chuông điện thoại vang lên.
Alo,
ông đấy à, ông Granter, tên ở đây, xin mời ông trở lại đây.
Bây giờ ư, nghe tức khắc.
Vâng, nếu thuận tiện cho ông.
Được, thưa ông Turner, tôi đến ngay.
Anthony định đặt ống nghe xuống thì lại nghe thấy ông Turner gọi. Anh áp ống nghe vào tai và nói, alo, có việc gì thế?
Đừng bận tâm đến việc đưa ông Hillard cùng đến.
Anthony lại bước vào phòng luật sư của ông Turner, trong lòng hơi e ngại. Ông luật sư tóc hoa râm ra hiệu mời anh ngồi xuống, rồi bằng một giọng chậm rãi, thận trọng và gian gian, ông nói.
Chắc ông không phiền lòng vì tôi mời ông trở lại đây một mình nhỉ?
Không, không sao cả.
Ông thấy đấy, trong vụ án này có một vài khía cạnh tôi muốn thảo luận riêng với ông. Tôi đã được ông Hiller thỏa thuận. Tôi muốn ông hiểu tôi khi tôi cam đoan với ông là lúc này tôi không có ý định xúc phạm đến ông. Tôi không muốn làm tổn thương đến tình cảm của ông.
Anthony làm một động tác nóng nảy nhưng vui vẻ, dễ dãi.
Không sao cả, thưa ông Turner. Xin ông cứ đi thẳng vào vấn đề.
Ông thấy đấy, ông Turner nói ân cần.
Tôi phải thú nhận là có những khó khăn trong vụ án của ông. Tôi tin mọi lời ông nói trong lần trao đổi vừa rồi.
Tất nhiên ông Hiller cũng thế.
Nhưng đã chắc gì tòa án đã hoàn toàn chấp nhận lời khai của ông.
Ông Turner đứng lên, ông là một người cao lớn, tháo chiếc kính gọng đồi mồi ra, ông đặt lên bàn vỗ vỗ nhẹ vào cằm và nhìn xuống tấm thảm. Ông vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng.
Anthony đưa mắt nhìn những giá sách xếp thành hàng, hầu như cao tới trần nhà sát ở bức tường.
Bây giờ chúng ta hãy nói thẳng hết ra về cái bằng chứng quanh mấy đầu mẫu thuốc lá ấy.
Ông bảo là đã tới một người bạn gái trước buổi tối đó.
Phải phải,
đúng thế.
Nhưng giả thiết ông chưởng lý hỏi ông tên bà ấy, điều đó rõ ràng là xác đáng. Ông có chuẩn bị sẵn sàng nói ra không?
Ông Turner đột ngột nhìn khách hàng của mình, dường như ông không hoàn toàn tin đã có một cô gái như thế ở đấy.
Xin ông cứ nói tiếp, Anthony nói, còn khó khăn nào nữa?
Phải rồi, bình nước trà còn ấm, và theo ông Bojerman thì ô tô của ông đổ ở bên ngoài, nhưng trái lại, cảnh sát nói rằng khi họ tới, suốt dãy phố ấy không có chiếc ô tô nào đổ cả. Cô Jean Hadley thì biết lái xe, rồi mối quan hệ giữa hai người này, chuyện tình bộ ba này. Dẫn cái chuyện muôn thuở ấy. Còn chuyện nước trà thì có một việc rắc rối là ông đã khai với cảnh sát rằng cũng dẫn cô gái đó uống trà và hút những điếu thuốc lá kia. Nhưng họ thấy ấm trà vẫn còn ấm. Vậy có một sự mâu thuẫn tai hại về việc ông đã uống tách trà. Tôi không hiểu cảnh sát đã dũng cảm đương đầu với cuộc thẩm vấn như thế nào. Ông thấy đấy, ông bạn trẻ ạ.
Có những trở ngại nguy hiểm cần phải vượt qua.
Ông Turner ngừng lại một lát. Và tất cả những sự việc được đưa ra trong vụ án đưa ra truy tố, hoàn toàn khớp nhau. Lại còn lời khai của người quá cố nữa, nó cũng hoàn toàn khớp. Cả cái bằng chứng y học nữa.
Ông Bojerman hẳn đã ngã xuống với một sức mạnh đáng kể.
Ông Turner vẫn đi đi lại lại, bước những bước dài chậm rãi. Khốn nổi không có bột thì chẳng gột nên hồ.
Ông quay ngoắt lại, đối diện với Anthony. Có đúng không nào?
Anthony vẫn giữ vẻ thản nhiên.
Ông Turner trở lại chỗ ngồi của mình, ông cầm chiếc bút chì lên, gõ gõ đầu bút chì xuống mặt chiếc bàn kiểu cổ, vẻ tư lự.
Im lặng một lúc, rồi ông luật sư lại đứng dậy, nhún vai, giọng dỗ về.
Được thôi, còn nước còn tát, lo gì?
Anthony nhìn ông Turner chằm chằm.
Anh cảm thấy có cái gì thôi thúc anh nói thật, nói hết, nhưng anh kìm lại được. Anh hỏi.
Nếu lời khai của người quá cố bị bác bỏ thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Khi đó tôi cho rằng hầu như sẽ không đưa ra xét xử trước đoàn bồi thẩm nữa. Tôi sẽ xin miễn tố cho ông, nhưng tôi không dám chắc chắn sẽ không gặp phải một vụ án có đầy đủ bằng chứng ban đầu để truy tố. Dẫu sao thì cũng chỉ có mình ông ở trong phòng với ông Bojerman, thế rồi đột nhiên ông ta bị thương vì ngã vào chiếc lá chắn lò sưởi.
Chiếc lá chắn lò sưởi có phải không nhỉ?
Dạ. Vậy vẫn có khả năng người ta cho rằng lời bào chữa của ông chỉ là lừa bịp.
Nhưng ngoài lời khai của ông Bojerman đưa ra trước tòa, chẳng có lý do nào, chứng cứ nào về tiếng kêu đó, và không có gì chứng tỏ tôi đã dùng chiếc ghế đẩu đánh ông ta, như ông ta đã khai.
Đúng là như vậy. Nếu lời khai đó bị loại trừ, thì sẽ có lý lẽ mạnh mẽ để miễn tố khi kết thúc việc xác định vụ án có đủ lý do đưa ra truy tố hay không.
Tôi khá lạc quan về chuyện ấy.
Ông Turner lại bắt đầu đi đi lại lại.
Nhưng nếu chúng ta không thể đạt được như thế thì sao? Chẳng lẽ đoàn bồi thẩm lại công nhận ông chỉ có đứng yên và không làm gì ư? Còn nếu ông đã kháng cự thì vì nguyên cớ gì? Trừ phi để ngăn cản ông ta nhìn thấy người nào hoặc cái gì ở sau mấy bức màn che. Tất nhiên, tôi chỉ trình bày cho ông biết cách suy luận của đoàn bồi thẩm mà thôi. Còn nếu ông đã cố che giấu một người nào hoặc một cái gì thì phải chăng chính là cô gái ấy, cô Jean Hadley đã được nhắc đến trong lời khai của người quát cố. Vậy một khi đoàn bồi thẩm kết luận là cô ta ở trong buồng, ông chưởng lý không mất nhiều công sức để thuyết phục đoàn bồi thẩm rằng có một động cơ đã khiến ông ngăn cản không cho Bujerman đi vào, một động cơ rất mạnh mẽ, rằng ông đã thành công trong việc ngăn cản Bujerman bằng cách dùng vũ lực, rằng nói một cách khác ông đã giết ông ấy một cách phi pháp. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là tội giết người hoặc tội cố sát sẽ phụ thuộc vào việc lời khai của Bujerman được chấp nhận đến chừng mực nào. Nếu người ta tin rằng ông đã cố tình dán chiếc ghế đẩu vào đầu Bujerman như y đã khai, thì sự việc sẽ không lấy gì làm tốt đẹp lắm. Bây giờ tôi tự hỏi không hiểu chúng ta có cần có một đoàn bồi thẩm không? Anthony nói, trán nhăn lại lo lắng. Giờ thay đổi cũng chưa quá muộn. Không, nhưng như tôi đã nói từ trước, hoàn toàn ngoài cái lý lẽ phải trái, sẽ có nhiều người đồng tình với ông. Bởi vì Bujerman không có quyền vào buồng ông trong cái giờ trái khuấy như thế. Quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở là một điều được mọi người dân bình thường ưa thích. Hơn nữa, tôi không muốn tâng bốc ông. Nhân cách của ông sẽ được đoàn bồi thẩm thừa nhận. Tất cả những điều ấy là những nhân tố có lợi. Anthony cười ngượng ngập, nhưng anh tự hỏi không hiểu đoàn bồi thẩm sẽ nghĩ gì hoặc sẽ nói gì khi họ biết rõ sự thật. Vậy tôi nghĩ chúng ta cần có được một đoàn bồi thẩm thì hơn. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề khác nữa. Có lẽ có cái gì đó mà ông không muốn để Bujerman nhìn thấy. Ông Turner ngừng lại, mặt đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Tôi khuyên ông suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, rồi đến gặp tôi vào lúc 2 giờ rưỡi chiều mai. Không bình luận gì thêm, Anthony đứng dậy ra về. Khi anh tới cửa, ông Turner gọi giật lại và nói. Tuy nhiên còn có bằng chứng của cô Jean Hadley nữa. Đoàn bồi thẩm sẽ phải tin cô Jean khi cô ấy nói là không có mặt ở trong buồng ông. Cô ấy chẳng hề đến buồng tôi bao giờ. Chứng cớ của cô Jean khi đó sẽ làm cho lời khai của Bujerman bị coi là dối trá. Nhưng tòa án vẫn có thể cho rằng Bujerman đã nghe nhầm giọng nói và có một cô gái khác nào ở trong ấy. Hãy nhớ đến mấy đầu mẫu thuốc lá và ấm trà. Đôi mắt xám soi mói của ông Turner làm cho Anthony bối rối. Tất cả chuyện này rất vô lý và nực cười. Anthony nói nhanh. Quả là tôi rồ mới không khóa cửa ra vào khi tiếp một cô gái ở trong buồng vì một mục đích như thế. Đó là một lý lẽ nhưng không có nhiều sức thuyết phục. Xét đến cùng, khi đó đã quá nửa đêm, không phải là thời gian thích hợp để khách khứa đến thăm. Hơn nữa khi người ta cuồng nhiệt và bận bịu, người ta dễ có những sơ ý nhỏ. Anthony nhún vai. Ông Turner nói tiếp. Tôi phải gặp cô Hadley. Tôi không cho rằng cô ấy là một nhân chứng tốt. Anthony nói, cô ấy đã bị suy nhược thần kinh do hậu quả của toàn bộ chuyện này. Ông sắp được gặp cô ấy rồi đấy. 3 ngày nữa cô Jean sẽ ở đây. Cô ấy đang trên đường từ Durban trở về. Thế nào tôi cũng phải gặp cô Jean và cô ấy phải sẵn sàng cung cấp tài liệu. Cô Jean đã được gọi ra trước tòa. Tất nhiên, bố mẹ cô ấy bối rối khủng khiếp khi nghĩ tới việc con gái mình phải ra tòa làm nhân chứng. Tôi biết, chính ông Hadley đã đến gặp tôi. Ông ấy hỏi xem có thể bỏ qua cô ấy được không. Tôi đã cho ông ấy biết rằng cô ấy sẽ rất cần thiết, không thể thiếu được. Trừ khi chúng ta đạt được việc xin miễn tố cho ông. Anthony gật đầu. Tôi sẽ gặp ông vào chiều mai. Đêm đó Anthony vật lộn với vấn đề đặt ra trước mắt mình. Nếu đời anh là một cuộc đời bình thường, anh sẽ không khó khăn gì khi đưa nhân chứng chủ yếu có tính chất quyết định của anh ra trước các cố vấn pháp lý và sau đó ra trước đoàn bồi thẩm. Nhưng trong tình cảnh hiện tại của anh, việc đưa Steve ra là không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu tại phiên tòa người ta thấy không cần thiết phải đưa ra bất cứ bằng chứng nào để bào chữa, thì mọi chuyện đâu sẽ dạo đấy. Nhưng chỉ sau khi viên chánh án quyết định chấp nhận lời khai của Bujerman, họ mới có thể biết là gặp phải vụ án như thế nào. Trong khi đó, liệu có cần thiết phải cung cấp cho nhóm luật sư bào chữa cho anh những sự thật không? Có nên kể cho ông Turner biết Steve đã có mặt ở đấy hay không? Và có nên nói cả lý do tại sao phải giấu giếm sự việc đó mãi mãi? Lời khai của anh với cảnh sát sẽ
cần phải được giải thích, không những sẽ phải đưa ra một lý do thỏa đáng nào đó về việc đột ngột phản cung, mà còn cần phải cung cấp cả lý do vì sao anh phải nói dối là chỉ có một mình ở nhà. Anh đi đi lại lại trong phòng rất lâu, rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế, tì trán vào hai bàn tay, khuỷu tay chống lên mặt bàn. Anh ước gì có thể nhìn thấy trước tương lai, anh ước gì biết được ngay lúc này là bằng chứng của Steve có cần thiết hay không, kể cho ông Turner hết mọi chuyện là một bước đi không thể quay lại được. Vì tuy ông Turner sẽ giữ bí mật, nhưng ít nhất ông ấy cũng biết và bao giờ cũng sẽ có thể xảy ra chuyện rắc rối. Nhưng không kể cho ông ấy thì mắc vào mối nguy cơ trầm trọng nhất ở phiên tòa. Vậy, anh phải làm gì đây? Cựa mình khắc khoải trên ghế, Anthony cảm thấy mình đang ở bên bờ vực thẳm. 2:30 chiều hôm sau, Anthony bước vào phòng của luật sư bào chữa, mặt anh nom lạnh lùng khắc khổ. Anh rút thuốc lá ra, lịch sự mời ông Turner, cả hai người cùng hút. Anthony nói, giọng như không còn sức sống. Tôi đến đây để kể cho ông nghe điều bí mật sâu kín nhất trong đời tôi. Bí mật đó có thể cần thiết cho ông ở phiên tòa. Tôi cầu Chúa là sẽ không phải dùng đến nó, nhưng để phòng khi cần đến, tôi quyết định phải cho ông biết. Nếu ông không bắt buộc phải tiết lộ nó ra tại phiên tòa, thì xin ông hứa với tôi, không những chẳng bao giờ tiết lộ với ai, mà cũng cố quên hẳn nó đi. Ông Turner giơ tay lên nói, ông này, tôi không muốn ông tiết lộ bất kỳ điều gì. Nếu nó không giúp được gì cho vụ án, tôi mong ông hiểu ý tôi. Hoàn toàn hiểu. Điều tôi sắp nói với ông sẽ giúp cho vụ án. Nó chắc sẽ đảm bảo cho tôi được trắng án, nhưng tiết lộ nó ra sẽ hãm hại cả đời tôi. Vậy trước khi nói ra, tôi muốn có được lời hứa của ông. Tôi mong ông hiểu cho ông Turner ạ. Một nụ cười thoáng hiện trên môi người đứng tuổi. Anthony cảm thấy yên tâm. Tôi xin hứa với ông. Ông Turner nói. Anthony ho dài tiếng. Đêm hôm đó, đêm thứ bảy đó, hoặc nói đúng hơn là sáng chủ nhật, khi Boyerman đến, tôi không có ở nhà một mình. Ông Turner rít mạnh điếu thuốc. Tôi không ở nhà một mình, tôi có một người khách, em trai tôi. Anthony đứng dậy, đi tới bầu cửa sổ, ở đây có đặt một chiếc bình gốm chứa nước, anh rót nước vào một cái cốc ở bên cạnh. Trước khi tôi tiếp tục, xin phép ông cho tôi hỏi ông một câu. Anthony đăm đăm nhìn ông Turner. Vâng, xin ông cứ tự nhiên. Giọng đầy khích lệ, mặt chăm chăm nhìn anh chờ đợi. Giả sử ông đang ở ngưỡng của sự nghiệp của mình. Giả sử ông cảm thấy mình có nhiều triển vọng thành công. Giả sử ông thấy trước mắt mình nhiều cơ hội bước lên những bậc thang cao trong xã hội, đạt được sự tôn kính của đồng nghiệp, sự tôn kính của bạn bè. Giả sử suốt đời ông đã làm việc vì mục đích đó, và bây giờ ông nhìn thấy cánh cửa đã hé mở chờ ông, cánh cửa đó dường như ngày một mở rộng hơn nữa, thì tôi xin hỏi, liệu ông có nói toang ra cái điều sẽ làm cho cánh cửa kia đóng sập lại, khóa lại và ngăn cản ông mãi mãi không? Giọng Anthony cao lên. Có không? Ồ không. Ông Turner nói, lúng túng nhưng rất chăm chú. Không, tất nhiên. Ông sẽ không nói. Nhưng đó lại là tình thế khốn đốn của tôi lúc này. Dường như tôi có thể đóng sầm lại cánh cửa đang mở ra cho đời tôi. Anthony uống một hớp nước. Ông xem, nếu trước đây rất lâu khi tôi mới bước vào nghề này mà tôi đã nói toang ra cho thiên hạ biết về em trai tôi, thì tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được như ngày hôm nay. Rõ ràng là tôi sẽ chẳng bao giờ được nhận vào hãng bào chữa này. Xã hội thượng lưu cũng không chấp nhận tôi. Tôi không nói rằng hiện nay tôi là cái gì ghê gớm lắm. Nhưng những cái nhỏ bé mà tôi đã đạt được, tôi sẽ chẳng bao giờ giới tới nếu tôi đã nói toang ra. Giọng Anthony tắt hẳn. Anh dí nát nửa điếu thuốc lá đang cháy trong cái gạt tàn. Ông Turner nhìn người thanh niên trước mặt mình, đôi mắt sắc sảo màu xanh, đôi lông mày rậm, hấp dẫn. Mái tóc nâu lượn sóng rủ xuống trán, cái mũi quý phái. Cái dốc người ấy, tính cách và tư thế hiên ngang ấy, ông tự hỏi không hiểu vết nhơ nào đã làm cuộc đời kia hoang ố một cách bi thảm như thế. Ông nói an ủi, trong gia đình nào mà chẳng có chuyện bí mật phải giấu. Nhưng đây không phải là chuyện bí mật thông thường. Không phải em trai tôi là một thằng ma cà bông, một đứa vào tù ra tội hay một tên trộm cắp. Dù đây là từ miệng tôi thốt ra, nhưng phải nói rằng em trai tôi là một trong những người tốt nhất, cao quý nhất mà tôi đã từng biết. Thế nhưng chú ấy đã phạm một tội ác, và tôi cũng phạm cùng tội ác đó. tội ác đã sinh ra trên đời này. Ông ạ, em trai tôi là một người. Giọng Anthony lại lắng xuống, da màu.
Ông Turner ngã người về phía trước, miệng há hốc, rồi ông hỏi giọng ngờ vực. Ông bảo sao?
Sao à? Em tôi là một người da màu, còn tôi thì cũng thế. Bởi vì cả hai chúng tôi cùng một bố mẹ sinh ra.
Anthony bật lên tiếng cười nghe hơi lạ tai. Cùng một bố người Âu, cùng một mẹ người da màu, chỉ có điều em trai tôi có nước da đen và trông rõ là người da màu.
Những lời đó đã được thốt ra, mắt Anthony vẫn nhìn xuống sàn nhà. Mặt ông Turner tái nhợt.
Anthony ngước lên nhìn ông nhún vai. Anh tự hỏi không hiểu việc làm đó có đúng hay không, nhưng dù hay dở thế nào, việc ấy cũng đã xong. Anh thản nhiên hỏi.
Ông ngạc nhiên lắm nhỉ?
Ông Turner trấn tĩnh ngay. Ông là người duy nhất tôi kể ra điều đó. Tôi sẽ giữ kín chuyện đó, trừ phi chúng ta phải sử dụng nó ở tòa.
Anthony nói thêm, bây giờ, sau khi tôi đã nói hết ra rồi, chắc ông hiểu rõ vì sao tôi dè dặt kín đáo.
Nếu bằng chứng về em trai tôi là cần thiết cho việc tuyên bố trắng án cho tôi, thì việc tuyên bố trắng án đó sẽ có nghĩa là sự kết án tôi.
Anthony châm một điếu thuốc lá khác, tiếp tục kể vắn tắt cho ông Turner nghe về cuộc đời mình.
Anh không bỏ qua chuyện gia đình anh mô tả ảnh hưởng của người mẹ đầy tham vọng đối với anh. Anh cũng kể về Ren, anh phải nói hơn một tiếng đồng hồ trước khi kể tiếp về chuyện Steve đến thăm anh và cái kết thúc bi thảm của Bozeman.
Suốt thời gian đó, ông Turner ngồi yên chăm chú lắng nghe.
Ông bạn ạ, ông Turner nói, tôi rất thông cảm với ông. Ông đã không lẩn tránh những khó khăn của mình. Sự tiết lộ đầy đủ của ông chỉ có thể giúp tôi đấu tranh cho vụ án một cách thành khẩn hơn và mãnh liệt hơn nhiều thôi. Họ thảo luận về chiến thuật sử dụng trong vụ án dưới ánh sáng của những điều tiết lộ đầy xúc động đó. Khi Anthony trở về hãng bào chữa, anh viết thư cho Steve yêu cầu em mình có mặt ở Cape Town ít nhất 2 ngày trước khi phiên tòa họp.
Em đã nhận được một bức thư do các luật sư của Renan gửi tới sáng nay. Jen nói, việc ly dị chỉ khoảng 1 tháng nữa là xong.
Đó là buổi tối trước hôm xử án, họ đang bước dọc theo bờ biển. Mấy ngón tay Anthony nắm lấy những ngón tay của Ren, anh thì thầm.
Không hối tiếc chứ.
Anh nắm chặt bàn tay nàng, trong giây phút cảm thấy hạnh phúc, anh xúc động nói thêm.
Em không biết em có ý nghĩa như thế nào đối với anh đâu.
Em cho là anh biết chứ anh thân yêu, em sẽ ở bên anh ngày mai, em sẽ đến tòa án rồi tìm một chỗ ngồi gần anh.
Anthony nắm chặt cánh tay nàng, anh gian xin.
Đừng đừng. Em không được đến.
Anh không muốn em đến cái sào huyệt của tội lỗi ấy, anh gian em.
Giọng Anthony cao lên do sự căng thẳng đã dồn lại mấy tuần lễ qua.
Nàng nhìn Anthony buồn bã, nàng cứ ngỡ rằng sự có mặt của mình sẽ động viên anh. Giờ đây nàng thấy đó là điều anh không mong muốn tí nào. Nàng như nhận thấy vẻ bối rối xúc động mà từ trước tới nay nàng chưa bao giờ thấy ở anh.
Môi Anthony mím chặt. Mắt lộ vẻ khủng khiếp run rẩy, nhưng lúc biến lúc hiện.
Anh Anthony này, em có mặt ở đấy hay không thì kết quả cũng sẽ vẫn như nhau. Chỉ có thể có một kết quả thôi, anh được giải tội hoàn toàn.
Việc tuyên bố anh trắng án chẳng quan trọng đến thế đâu, Anthony trả lời hấp tấp. Trong phiên tòa ngày mai có thể còn có nhiều chuyện hơn thế nữa kìa.
Nhưng được điều đó là được tất, có phải không nào?
Nàng bối rối hỏi.
Không, không phải như vậy. Còn có nhiều chuyện hơn nữa.
Anh vội kìm mình lại. Có thể có nhiều hơn nữa.
Anthony quay đầu đi.
Nào anh Anthony, chúng ta về nhà đi. Anh cần phải đi ngủ sớm.
Cứ tiếp tục. Yếu đuối thế này anh chẳng thích đâu.
Anthony thở dài. Nhưng Jen ạ, em hãy nói cho anh biết tình yêu của chúng ta có thật lớn lao, thật thân thiết đối với em không?
Nàng lướt tay mình, sát tay Anthony thay cho câu trả lời. Liệu ngày mai có can hệ gì đến tình yêu của chúng ta không?
Không, nàng nói dịu dàng. Dù bất cứ bằng chứng gì lộ ra.
Dù bất cứ bằng chứng gì lộ ra, anh Anthony, em tin ở anh, như thế không đủ sao?
Phải, thế là đủ, đó là tất cả.
Khoác tay nhau, họ tiếp tục đi lang thang giữa các vũng nước im lìm do thủy triều để lại. Các làn sóng nhấp nhô giận dữ ngoài biển vỗ ầm ầm, cho đến khi màu xám xịt của chúng chẻ ra thành những lưỡi mát sủi bọt đâm ngược lên không trung, rồi đổ sụp, vỡ ra và rơi xuống thành tiếng lộp độp trên những tảng đá màu đen.